Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái phần kinh pháp mấy ngày vừa qua, cũng như là cái phần kinh pháp, có nhiều vị nói rất nhiều về vấn đề cái chết. Ngày hôm qua cũng có nói về vấn đề cái đề cái chết. Thường thường mà khi mình nghĩ đến chết thì mình sợ đó, ai cũng vậy. Và các vị thầy Bổn Sư thường nói đây là cái già của những người mà không tu nghiệp, phiền não quá thì nó sẽ chết. Nhưng mà có một cái vị hành giả thì họ nói mà, họ có một cái ý nghĩa rất là tức cười liên quan tới cái chết. Sẽ đọc quý vị nghe. Thưa sư, con thấy rằng khi mình chết chắc chắn là mình không biết tái sanh về đâu, không biết về chắc chắn rồi đó. Hình dáng bây giờ sẽ thay đổi. Đôi khi bây giờ mình làm người, mà trước khi mình chết mình tái sinh lại làm cái khác, mình không biết hình dáng mình sẽ thay đổi. Những người chung quanh bây giờ chắc mình cũng không quen biết ai cả. Ví dụ bây giờ chết ở Việt Nam rồi mà sinh qua bên Mỹ, chung quanh mình cũng đâu có biết ai đâu, mà mình hình dáng mình cũng thay đổi rồi. Vì vậy con nghĩ rằng ngay khi sống bây giờ đây này, nên đi tới sống những nơi xa lạ không ai quen biết hết. Như thế cũng là phương thức học cách chết ngay từ bây giờ. Nói như vậy có đúng chăng? Chết thay đổi hình tướng, chết tới nơi xa lạ không quen biết ai thêm. Bây giờ mình đến cái chỗ xa lạ mình sống, mình bước vô mình quen ai biết, tức là mình cách chết mình học để mình chết. Ông ta hiểu trả lời: tới chỗ xa lạ gặp người không quen biết, chưa chắc bạn đã học được gì đâu. Tại vì sao? Đầu là nhưng mà sao nó quen. Học cách chết là học như thế nào đây? Đấy là bạn học cách sao tu niệm để giữ cho tâm mình yên ổn, không phản ứng, không phiền, không buồn bã khổ sở lúc sắp sửa phải ra đi. Học không phải là bạn đi tới chỗ này chỗ kia, tới cái chỗ xa lạ để bạn học, bạn nói để bạn học. Bởi vì đầu là sao quen. Thật ra mình tới đây mình đâu có quen ai. Vậy mà có mấy ngày tiền nó bắt đầu thấy nói gì vậy đó. Cha ở đâu tới cho số phone, số điện thoại là ung chùm chùm email rồi quá trời quá đấy. Bây giờ ăn là thấy rồi. Bây giờ con một lần thì đi dự một khóa thiền, cái ngày Upandita ở bên gần đây đó quý vị, cái Kapali đó. Trong khóa thiền nó gần 250 người, họ mượn một cái trung tâm ở ngoài sa mạc rồi. Họ làm cái trình thiền ở đó. Thì là cái quy luật trình thiền này khắc khe khủng khiếp lắm. Ngài Upandita là rất là chặt chẽ, không cho ai nói cái gì hết trơn, ngay cả dòm cũng được nữa. Còn cái cô kia, cô kiểm pháp của ngài, cô nói dạ bạch sư, bạch hòa thượng, ngài không cho con dòm, về mà con dòm đi dép thì không biết có ai đâu rồi. Họ đi vô đi ra với cái gì mà để đi dép á, có bao nhiêu đi dép à, mà làm cái sao mà họ dòm đi dép, họ biết họ dòm mình mà họ biết mình á, nhất là mấy ông kia. Con dòm đôi giáp là con biết mấy ông sư rồi. Rồi quý vị biết sau phát hiện xong tôi thì 54 ngày cả thầy, tới ngày 53, 52 nó bà lại nhắc liên miên, đừng nói. Nhưng mà bắt đầu cũng nghe tiếng trục xà trục trục xà trục trục rồi. Tới cái ngày cuối cùng á, mà khó thiền á, là thôi tha hồ nói. Mà cái người mà nói, mà ai là nói, là cái ông mà tổ chức khóa thiền đó, ông mà tối nào cũng lên nhắc nhở hành giả nhớ, đừng có nói. Chú cho ông cầm điện thoại trong tay cũng nói, thôi nó chết bỏ luôn. Ngài hòa thượng đứng trong ngày dòng ra mấy, bây giờ nó hết niết bàn rồi, bây giờ nó đi địa ngục rồi. Vì vậy bạn đừng nói rằng đầu là sao quen. Đừng nói là mình tới chỗ mình không biết cái gì, đầu là sao sẽ quen đấy. Mình ở đây mình có mấy ngàn mà bắt đầu mình đã quen biết nhau rồi đó. Có một đội mà đến một cái bà thiền sư đó quý vị, bà nói khi mà bắt đầu tôi phát hiện, tôi vô tôi thấy vị này ngồi đây, đối với mặt của tôi là toàn là xa lạ, tôi không có biết ai hết trơn. Vậy mà đó, tôi khoảng 15-20 bữa đó thôi, mà bà là thiền sư thì nó lỡ bấm vồn lần, vì họ nhiều thiền sư họ thay đổi nhau lắm, người Mỹ đó. Thì bà nói vậy ra mà cái bà đó mà ngày hôm nay mà bà đi vô, bà đi đâu rồi mà tôi dòm dòm xuống thấy bà, tôi thấy thiếu quá. Mà thiền sư mà bà nói vậy đó, trời đất ơi, thấy người nào ngày nào cũng vô, thấy cái người họ ngồi, người Mỹ là họ ngồi khắp chỗ đàng hoàng lắm, tử tế lắm, không có thay đổi hết, mình ngồi đâu ngồi đó là không được phục tịch. Vậy mà cái người bà đó mà đi đó, mà tôi thấy thiếu vắng. Quý vị thấy cái tình cảm của con người nó lạ lùng như vậy đó. Vì vậy mà cái ông thầy của sư ông nói, đối với những khóa thiền tôi không có khắc khe lắm, tôi để cho hành giả thoải mái đi. tôi gì nhắc quý vị có cần nói hay không? Nếu không cần nói đừng nói, mà quý vị cứ vô cứ nói hoài thì tâm quý vị nó hết mất thì quý vị tu không được thôi. Chẳng lẽ quý vị bỏ tiền máy bay, quý vị tốn kém mọi chuyện, quý vị hy sinh một chuyện để tới đây mà nói à? Để tới đây là xin email, xin address, xin địa chỉ, xin số phone của ta à? Cái đó quý vị xin đi thôi. Bởi vì sao? Khi mà được quý vị đã muốn nói rồi, tôi có nói bao nhiêu này thì quý vị cũng nói thôi. Vì vậy ông thầy sư ông nói bây giờ nó học cách chết. Học cách chết là sao? Học để giữ tâm mình yên ổn, không phản ứng, không buồn bã khổ sở lúc sắp chết. Đừng quan tâm tới kiếp sau, hãy lo cho tâm mình ngay từ kiếp này. Nếu tâm của bạn không có sân, không có tham, lúc chết chắc chắn là tâm mình sẽ tốt về đấy. Nghĩa là tâm mình nhắc cho mình, tâm mình giữ cho nó tốt. Đừng tham, đừng sân, duy trì trách nhiệm, biết tâm nó xảy ra như thế nào và lúc chết, thế là tốt về đấy. Thế là chắc chắn là bạn sẽ đi lên cái tổ, cái tái sinh một cái chỗ an vui. Nếu tâm mình thiền, kusala, không tham sân si, thì sẽ giống như người giàu có túi đầy tiền, đi đâu mình đâu có sợ. Khi mà bạn suốt đời bạn tu niệm, suốt đời bạn tích lũy công đức, giống như người có túi có tiền, thì mà túi đã có tiền đi đâu mình cũng ngán, có tiền là mình sai thôi. Có gì là mình ông đem đô la ra là yên ổn, không có sao hết. Nếu suốt đời mình tu niệm không gián đoạn, tạo nhiều thiện nghiệp, tích lũy nhiều phước báo, tạo nhiều ba la mật, thì mình còn lý chi tới chuyện tái sanh đi về đâu? Khi mà bạn đã tu niệm cả suốt đời thì bạn có lý chi tới chuyện mà bạn phải đi đâu? Chắc chắn là phải đi nơi và nơi an vui. Đời mình đã chuẩn bị rồi mà, túi đã có tiền rồi, đi đâu cũng ngang hết. Nhiều người tạo công đức lúc sống nhưng khi chết họ phản ứng làm cho một phần công đức bị tiêu hủy. Tuy nhiên sự mất mát chỉ tạm thời, vì quả của thiện nghiệp sẽ có dịp trổ trở lại. Đây là nói về nhiều vị thì tạo nhiều công đức lắm, nhưng mà khi chết mình chín mắt, mình chín mắt với bà con thân bằng tiếp tục làm ngà quỷ. Thì khi ngà quỷ hay là xuất sanh, trong kinh có kể về vua A Dục Vương đó, nói là sau khi chết là ông làm rắn. Là bởi vì sao? Bởi vì ngay phút chót à, ông muốn là khớp, nhưng mà cái quan đại thần ông không chịu bố thí tiếp nữa. Để nó vua khùng như sao mà giờ này sắp phải chết mà còn đòi mà chút tiền công khố ra để mà bố thí cúng dường, ông không chịu. Có bao nhiêu đâu thôi mà ông bực bội, rồi ông làm con thành con rắn. Trong kinh nói rằng, nhưng mà cái gì mà A La Hán con của vua A Dục Vương mới biết để cha mình làm rắn, thì là khuyên nói là tại vì đại vương ngài không có quên mình á, sanh thành qua rồi bây giờ để trở thành xuất sanh, thì ráng tu. Thì nghe nói là trong kinh nói rằng là ông trong suốt 8-7 ngày đó cũng ráng không ăn uống gì chết, thì đầu thai lên cái quả an vui. Muốn không phản ứng lúc chết, hãy tự huấn luyện tâm mình sao cho tâm có thói quen, có sự hiểu biết để chấp nhận dễ dàng bất cứ tình huống nào xảy ra. Bạn muốn tâm bạn không phản ứng này, tâm bạn đừng có phiền não này, đừng có đau khổ lúc chết, bây giờ tập đi vậy. Tập sao mà mình có cái sự chấp nhận bất cứ tình huống nào xảy ra, làm sao mà giữ cái tâm mình tự yên ổn, đừng có bức xúc, đừng có bực bội. Thì khi mà mình sắp chết chết là cả cái lúc mà rất là đau khổ, thì mình cũng phải chấp nhận. Người ta ngủ trí tuệ không ngủ, người chết nhưng trí tuệ không chết. Bởi vì khi mà trí tuệ trở thành một cái bản chất tự nhiên, mình bản chất của mình là phiền não. Puchuchana là cái người phàm là phiền não, còn các vị thánh nhân là trí tuệ. Một khi mà mình chết mà có phiền não sẽ theo mình. Nhưng mà cái người chết mà cái người sống mà tu hành mà có trí tuệ này sẽ ở mãi như vậy ấy. Và khi mà vị tái sinh lại cũng có trí tuệ nữa. Thầy, tôi thấy là thầy dạy không phạm ức lúc chết là phải tu bây giờ. Lúc tôi thấy rằng hòa thượng Siêu Minh lúc chết người ta nhồi ngài rất là dữ, nhưng thấy ngài không chút dao động, thật là khó bắt chước quá. Cái cô này ông nói, cô nói là ông thầy thì ông nói là mình chết rồi mình đừng có phản ứng, mình có đừng có buồn, đừng có khổ, đừng có tham, đừng có sân, mình đi theo cái duyên sinh nghiệp của mình, đừng có bám níu ai hết trơn á. Mà sao tôi thấy cái chuyện nó khó làm quá. Cá nhân tôi ấy, khi mà hòa thượng Siêu Minh sắp thì chết, tôi có mặt đó, rồi ngài bị thần suy thần, rồi suy nghe họ kể khi mà ngài nằm đó làm như là không có biết gì hết. Vậy đó mà có không biết người nào sẽ đụng tay cái ngài, cái ngài tụt tay, có một cái côn cá nào đó đụng cái ngài tụt tay đó. Rồi khi bác sĩ họ thấy ngài nằm lâu quá, họ mới nhắc ngài, nó con thức ngài dậy. ngài ngài không muốn dùng nước không, tụi con đổ cho ngài một miếng nước, nước gì đó, nước chuối sực đầy gì đó biết. Thì ngài mở mắt, thì người ta đổ nước vào trong miệng ngài, nhưng mà cái là bác sĩ không thấy sao đó biết, đổ nước xong làm như nó không xuống nữa, kêu không cầm cái giỏ cũng dỡ lên dỡ xuống nhồi thì cái gì đó. Mà cô này cô nói sao mà thấy ngài nằm tỉnh bơ. Thì cô đấy, tôi thấy cái gương đó rồi tôi nghĩ rằng một ông già mà 90 tuổi mà sắp sửa chết mà ta nhồi tới nhồi lưỡi mỏng nằm tỉnh bơ, tôi thấy khó quá làm được. Thì tôi trả lời, ồ bây giờ chỉ có một cách duy nhất thôi là bạn làm sao mà gia công tu niệm bây giờ không có phương thức nào khác đâu, muốn mà được yên như hòa thượng là mình phải tu bây giờ chứ không còn một công thức nào khác. Tu mình cũng sẽ có trí tuệ, cũng sẽ không phản ứng lúc chết, đó là điều hành giả có thể làm và làm được trong lúc này. Đừng suy nghĩ quá nhiều về cái chuyện chưa tới, suy nghĩ nhiều quá làm cho mình nó đau khổ mệt mỏi lắm. Mình chưa chết mà, bây giờ cái vấn đề mình cần làm bây giờ là tu này, chứ không phải suy nghĩ rồi khi mà mình chết mình sẽ như thế nào, tâm của mình ra sao, cái đó mình không biết. Làm tu thì mình chuẩn bị cho cái sự chết ngay từ bây giờ. Câu hỏi khác, khi đau mình có thể lấy đó làm đối tượng quán chiếu, nhưng mà chết chưa tới thì làm sao mà lấy đối, nó làm đối tượng. Người ta nói rằng mình suy nghiệm về sự chết, nhưng mà đi mà nói đau thì còn đối tượng được, mà chết nó mơ màng quá, chỉ biết sợ cái chết rồi thôi, làm sao mà lấy cái chết làm đối tượng. Câu trả lời, nếu có trí tuệ sẽ hiểu rằng đau ốm chết chắc đều giống nhau. Vì là sao? Vì chúng chỉ là những hiện tượng tự nhiên, không ai thoát khỏi. Vì tại sao lại sợ hãi? Ông thầy sư nhắc, khi mà bạn tu một thời gian mà thấy đau ốm chết chắc là cái chuyện tự nhiên, không ai mà không đau, tất cả mọi người đau, không ai mà không già, tất cả mọi người già, không ai mà không chết, tất cả mọi người chết. Nói vậy đó, cho mà khi Phật tử gặp sư nói, chà sư thí dụng sao lâu quá con gặp sư thấy sư ốm quá, thì là chỉ muốn nói là sư già đó quý vị. À, khi nào tôi nghe vậy đấy, cha lúc này thấy sư ốm sư đen là sư trung tâm sư hiểu, cái vị này muốn nói là mình già, thấy đôi khi là cũng hơi buồn buồn, không nhiều chứ mà cũng hơi buồn buồn từ tuổi á. Thì cái kia nói, dạ thôi già 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 chứ mà khỏe thì được rồi, mình nói cái người miệng thì chứ trong lòng nó cũng trong lòng bí ai lắm. Một vị thượng sư nói như thế này, bạn thấy không có gì sai trái cái sự chết đâu, tưởng đi à, chết là một phần của phần khác của sự sống, phần khác này cần thiết và thật là quan trọng. Một vị thiền sư người Thiên Điện giúp Utopika đó quý vị, có gì sai trái cái sự chết đâu, chết là một phần khác của cuộc sống, phần khác này thật cần thiết và thật quan trọng. Tưởng đi, mọi người chung quanh của bạn đều ra đi hết, chỉ còn một mình bạn ngồi mãi đó, kinh hoàng làm sao nếu chúng ta phải sống hoài mà không chết. Mấy người già này, mấy người mà lớn tuổi là sẽ thấy muốn chết kia lắm. Bà nội sư này chết thì chết, sư cô má của cô bà, cô hai bà đó, thí chủ dân thí chủ ở Thủy Biên đó, bà phụ thích chết lắm, không có muốn sống, làm như là bạn bè đi hết trơn, tất cả bạn bè đi hết trơn rồi mình ở đó mình không ai hiểu mình hết. Sư nhớ có một lần sư về thăm Việt Nam, sư thăm bà nội của sư lúc đó nó khoảng khoảng 97-98 rồi. Sư thấy có một cái bà hàng xóm, bà cũng lớn tuổi lắm, bà thấy bà chấm gầy mà đi đấy. Cái sư nói bà nội của sư á cũng gần 90 mấy tuổi rồi, thôi bây giờ bà cụ có thì giờ không vô nói chuyện với bà cho vui một chút, ý là muốn hai bà đệ cho hai bà già nói chuyện chút cho bà nội sư thấy ngồi mình đấy. Cái bà kia vô nói bà nội sư á là lỗ tai hơi lạ, thấy cái bộ chắc không xong, trong kia la quá trời quá đất chặt chắc có lẽ nói mà không nghe. Thế rồi cái bà đi ra, cái bà nói dạ sư biết con vô rồi, con cũng nói rồi đó, nhưng mà điều cụ lạ tai quá không nói nghe, mà tôi cũng già quá tôi la cũng nổi nè. Cái sư vô tôi hỏi bà cụ bà nội của sư, người thế cho mẹ sao mẹ, bà kia bà nói chuyện vui vui tim mà vui mà làm được vậy, bà này sao vậy, cái con nhỏ thì con nữa cực 80 mấy tuổi mà kia cũng con nữa, là cái con đó con đó nó vô nó phải tập bày tập bà. Bây giờ mình nhớ thực là bà đến 90 mấy tuổi, không phải 100 tuổi, thì bà kêu bà này là cái con là đúng rồi chứ chi nữa, cái con nó vô nó phá tao không à. Thành ra làm những người già khi mà mình lớn tuổi rồi mình không muốn nói chuyện nữa, những người phải trẻ hơn mình là mình không thích nữa. Nếu hành giả hiểu thật sự về hiện tượng sinh diệt, chúng ta sẽ chết trong một sát na. Cái này thì có thưa với quý vị rồi, có một vị thiền sư nói khi bạn cái kinh nghiệm tới một cái giai đoạn rất là rốt ráo, bạn thấy rằng mình chết sống chết từng sát na một, và một sát na là 1/1000 tỷ giây đồng hồ, rất là nhanh. Lúc bây giờ là bắt lựa chọn cái gì đây? Một sát na là mình chết sống chết, tới một búng tay là mình đã chết rồi. Bây giờ mình lừa cái gì? Không lừa, mình không lừa được cái sống mà mình không lừa được cái chết. Bây giờ một cái câu hỏi khác cũng liên quan tới vấn đề sống chết, ngày hôm nay sư kiểm tra thì sư đọc cho quý vị nghe. Có một cái bài pháp khác nữa cũng liên quan tới sự sống chết, sư thấy rất hay mà không biết có dịp để mình chia sẻ với các bạn không. Đó là câu chuyện của một cái người, cái anh đó, anh là người Châu Phi, Nam Phi, da trắng, sinh đẻ ở bên Nam Phi mà qua bên Mỹ, sống bên Mỹ. Cuối cùng anh bị khám phá rằng là anh bị một cái bệnh rất là ngặt nghèo, có lẽ sư không hiểu là bệnh gì nhưng mà suy nghĩ chắc là bệnh SIDA, bệnh AIDS đó. Thì cái anh này đó, anh quen với cái vị thiền sư Utopika trong cái thời kỳ mà ngài thiền sư đi qua dạy thiền ở bên San Francisco đó. Thật ra là không phải thiền sư đi qua, nhưng mà thiền sư đi qua cái ngài hoặc là San Kulu, rồi ngài thiền sư đi qua mới gặp anh này tới tu giao duyên. Rồi khi mà anh tới tu giao duyên thì hai người cũng quen biết nhau rồi. Cuối cùng á, sư đi về Miến Điện, anh với anh này hoặc tục đi ra, hai bên cũng thư từ liên lạc với nhau. Thì cuối cùng sư nói vài năm sau tôi nhận được cuốn sách. Tôi nhận được cuốn sách, một cuốn sách viết rất là hay mà tôi không biết ai viết. Tôi mới ủa giả sao mà là, nhưng mà ai gửi cho tôi. Mới lật cái hình ra xong rồi, ô, cái ông này hồi trước là Dhammasami. Thì trong cái cuốn sách đó, cái anh này đó, anh nói như thế này là từ lúc mà anh là một cái người rất là giàu có, anh là gia đình của anh là Nam Phi, nhưng mà qua Mỹ lâu rồi ta quay giống gia đình Mỹ trắng, rất là giàu có. Rồi anh được bác sĩ báo cho anh biết là anh bị cái bệnh rất là nặng và có thể chết trong từ 6 tháng tới 1 năm. Thì quý vị biết anh làm cái gì không? Anh nói bây giờ mình là cái người có tu nghiệp, mình không nên chết trong cái sự khốn khoảng, mình hay làm thế nào mà chuẩn bị cái sự chết của mình. Và anh nói nhiều câu rất là cảm động. Và quý vị biết, bởi vì anh chuẩn bị cho cái chết của anh mà cái tinh thần nó thoải mái, sống thêm được 5-6 năm được. Mà ngài thiền sư nói bây giờ tôi không biết anh có chết không, nhưng mà khi mà cái cuốn sách này tới tay tôi, người ta báo cho tôi biết rằng là nhờ sau khi viết cuốn sách này rồi, anh sống thêm 5-6 năm nữa không có chết. Thì anh nói lúc đầu á, khi mà nghĩ rằng tới cái chuẩn bị cái chết á, anh sợ, anh nghĩ rằng là chắc có lẽ buồn lắm, nhưng mà thật ra không buồn. Ồ, nhiều cái chuyện mà anh thấy xảy ra rất là hay. Và anh nói rằng tôi vẫn mong rằng những cái người nào mà có tu niệm, chẳng phải những người không tu niệm tôi không nói, những người nào mà tu niệm mà biết rằng mình sắp bị chết, hãy làm theo những chuyện mà tôi đang làm. Tâm của bạn sẽ rất yên một lúc đó. Tại vì sao? Lúc bây giờ bạn sống trong cái tâm tư rằng một ngày nào đó bạn sẽ ra đi. Tôi sống với cái tâm tư rằng là tôi sẽ chết. Thì quý vị thấy ở trong cái tâm tư ấy thì làm sao dính mắc được. Nhưng mà dài quá, khi đọc chưa hết, thôi bây giờ để suy trở lại cái bài pháp mà ở bên Miên Điện Miên Mạng. Vì này ngoài cũng thầy thiền sư, thưa thầy, ngài có sự chết không? Con sợ khủng khiếp lắm. Tại sao như thế? Bởi vì con chưa có giấy bảo hiểm chắc chắn rằng con sẽ không sinh vào bốn ác đạo. Tôi sợ lắm, bởi vì không ai bảo đảm tôi rằng là tôi sẽ không sinh vào trong bốn cái đường khổ cảnh là xuất sanh, Atula, Ngạ Quỷ, Địa Ngục. Do đó mà tôi lo lắng lắm. Còn tôi không biết ngài thì sao. Ông thiền sư trả lời: hồi trước tôi cũng thế, tôi cũng như bạn, tôi rất sợ chết. Nhưng dần dần cùng với công phu tu niệm, càng thấy tâm của tôi dần già nó thay đổi, càng lúc càng có sự hiểu biết nên ít sợ, gần như không sợ, vì tôi hiểu chết chỉ là một hiện tượng xảy ra cho mọi người, tất cả mọi người đều chết, không ai tránh khỏi. Do đó càng tu niệm bao nhiêu tâm tôi nó càng được nặng, tôi cảm thấy rằng ôi cái chuyện này chuyện tự nhiên, có gì đâu mà sợ, gần như không sợ chết nữa. Chúng ta sợ gì đây? Ông hỏi là cái gì mà thành giả này đáp, bây giờ mình sợ cái gì này? Sợ chết hay chúng ta sợ sinh vào bốn ác đạo? Nếu biết rằng khi ông ngán sư đó, nếu biết rằng khi trước khi sư chết, sư sẽ tái sinh vào thiên giới với nhà cao, với nhà cửa cao sang, đầy đủ cung phi mỹ nữ hầu hạ ngày đêm, liệu sư còn sợ chết nữa chăng? Bây giờ tôi nói cái sự chết này, là bây giờ tôi đoán thì thấy sự chết sao và thế nào, tôi cũng lên những quả trời có 1000 bà cung phi đang chờ phía trên đó, đầy đủ sự cao rằng mình đâu có ngán được, phải không quý vị? Tôi có sự chết ra không? Tại vì mình biết mình chết ra đi sẽ có cái chục cái trung sinh rất là tốt cho mình. Về chẳng đặt gọi gì hết, mình đâu cần phải sự chết. Đừng sợ chết, ép chết sẽ đến không chừa một ai hết, đó là điều chắc chắn. Vấn đề là phải làm gì để khi thân hoài mạng chung không tái sanh vô khổ cảnh, không xa đọa vào ô ác đạo. Đó là cái điều mà mình cần phải nhớ bây giờ này. Mình phải làm cái gì này? Đó hồi nãy như mình nói là mình phải tích lũy công đức, mình phải tu niệm, mình phải hành thiện, bố thí, mình làm được cái gì mình làm để chúc gì cho ngày ra đi của mình giống như cái người giàu có tiền, có tiền thì đi đâu cũng sao hết. Đừng sợ chết, cái chết sẽ đến không chừa ai hết, đó là điều chắc chắn. Vấn đề là làm sao mà phải làm gì để khi thân ngoài mà chung không tái sanh cổ khổ cảnh, không xa đọa vào bốn ác đạo. Rồi có hỏi xong rồi thì bây giờ nó có một câu chuyện xảy ra trong cái mùa ăn cư kiết hạ vừa rồi ở tại Miến Điện á. Tự nhiên có một sư phải bỏ đi về trước, bởi vì ba của sư đã chết. Thì trong nghe người ta chết, thật ra là tất cả các sư tới không ai cho biết cái sư đó hết trơn, từng là nhiều người tới ở nhiều nơi khác nhau. Thì sư này thì ở một cái chỗ khác, rồi các sư mà tới tập đó thì cũng nhiều người từ nhiều chỗ khác nhau, rồi từ hệ nhiều hệ khác khác nhau nữa. Nhưng mà trong số các vị đó có một vị thưa với ông thầy như thế này: cho thầy nghe người chết, tôi không quen biết gì với người ấy hết, bởi vì sư đó ở Sài Gòn còn tôi ở thuốc dưới miền Tây. Tôi với sư đó không quen biết, mà ba của sư đó tôi cũng chẳng bao giờ gặp cửa hết trơn. Nhưng mà khi mà nghe những cái sự ra đi của người nào đó đó, làm cho tâm của con cũng ít nhiều ngậm ngùi xúc động. Họ ra đi rồi, tới khi mình cũng từ bỏ thế gian này, thấy cái cảnh người ta nghe người ta chết rồi đó, tự nhiên tâm con nó ngậm ngùi xúc động quá, nghĩ rằng rồi ông ấy đi rồi, tới khi mình cũng chết. Thưa thầy, như thầy có đó là có phải là tâm thiền ngạo không? Giờ nó làm như nó không có gọi là depressed, không có buồn quá, nhưng mà hơi ngậm ngùi. Trả lời: khi hiểu rằng mọi người lúc tới khi mình sẽ từ bỏ hết để ra đi, nên ngay bây giờ hãy chuẩn bị cho giây phút đó. Ông không nói gì cái vấn đề phiền não không phiền não, mà ông nói này, đó, bây giờ quý vị thấy không? Rồi đó, tất cả mọi người sẽ ra đi hết trơn rồi đấy, thì tới khi mình cũng phải ra đi. Vì vậy nhớ để chuẩn bị cho cái sự mà cho cái lần ra đi của mình sắp tới. Thấy người chết mình buồn sợ, tâm sân sợ, nhưng trí tuệ cũng sợ. Bây giờ ông thầy thực sự ông giải thích về vấn đề sợ. Đôi khi quý vị thấy là quý vị sợ, nhưng mà sợ có tâm sân, nhưng mà sợ cũng do trí tuệ. Khi sợ với tâm sân, đau khổ đến tức thì người có tâm sợ cảm nghe như bị đốt cháy, hốt hoảng và kinh hãi. Nếu mà bạn cảm thấy hốt hoảng kinh hãi, tâm người sẽ bị đốt cháy, là mình sợ với tâm sân người đấy. Nhưng mà ông nói rằng có một cái sợ thứ hai nữa là sợ với trí tuệ. Ngược lại, khi sợ với trí tuệ, tâm vì này tràn đầy sinh lực, thấy cần phải làm một cái gì, thấy cần phải khẩn cấp tu niệm, phải thảo cho nhiều công đức, phải làm cho nhiều phước hiệu. Như vậy là hai cái sợ hoàn toàn khác nhau. Cái sợ kia nó làm cho mình depress, cái sợ kia nó làm cho tâm mình nó hoảng hốt, cái sợ kia nó làm cho mình nó kinh hãi, nó tâm sân. Còn ngược lại, sợ với trí tuệ, mình cũng sợ vậy, nhưng mà mình nhắc mình, thấy không, tất cả mọi người đi, bây giờ mình phải làm cái gì? Cũng giống như mình biết rằng, trong tương lai câu chuyện sắp tới sẽ rất là khó khăn, đời sống sẽ khó khăn, kinh tế sẽ đi xuống, giá vật giá sẽ lao thang, cái đời sống gia đình mình sẽ bị ảnh hưởng, bây giờ mình chuẩn bị trước. Mình biết cái thời buổi khó khăn sẽ sắp tới, thì mình phải cố gắng mình tiết kiệm tiền bạc, hay là mình làm thêm giờ phụ trội để mình tiết kiệm tiền, để mình chuẩn bị cho cái giai đoạn khó khăn sắp tới. Vì vậy, cái người mà sợ với trí tuệ, tâm vị này tràn đầy sinh lực, ý cần phải làm những gì cần làm, chứ không phải ngồi đó mà tâm nó khủng hoảng, nó là kinh hãi, nó hốt hoảng như người sợ với tâm sân. Hai cái sân và trí tuệ đều sợ, nhưng chức năng, sự vận hành của chúng hoàn toàn khác nhau. Nếu sợ với trí tuệ, hành giả sẽ nghiêm túc thực tập, chứ không lơ là giả đại như các bạn đang làm. Tâm hành giả lúc này có cả hai. Ông nói là nếu như mà sư mà sư sợ thật á, là vì câu hỏi được vấn đề sợ chết này. Thế mà nếu mà sư mà sợ với trí tuệ, sư tu ghê lắm, chứ sư cũng tu giả đại của nó đâu. và tu và chơi. Mà bây giờ cái tâm của sư là có cái gì, nó có cả hai, vừa có sở với tâm sân nhưng mà cũng có một chút trí tuệ trong nó nữa. Nghĩa là cũng sở, cũng có cái sự khủng hoảng đấy nhưng mà đáng tùng. Như vậy nó có cả hai, đó là cái thiền và cái cảm thấy tâm hiện tại của mình, của hành giả này. Một đôi khi người tu hành nên suy niệm về sự đau khổ nếu phải tái sinh vào bốn ác đạo để tinh tấn tu niệm. Thầy đã nói mình phải lâu lâu mình phải nhắc mình đó. Lơ mơ là mình vô trong bốn ác đạo đấy, chứ không phải giật chơi đâu. Sự tinh tấn không lơ là giả đại. Bởi vì sao? Bởi vì một khi tái sinh vào bốn ác đạo rất khó để thoát ra khỏi cảnh này, như đá đã ném xuống nước khó nổi lên vì sức nặng kéo nó chìm xuống. Nhưng thầy Dương nhắc nhở quý vị nhớ cẩn thận đấy, mình không tu hành thì mình vô trong bốn ác đạo là khó ra ghê lắm đấy. Là bởi vì sao? Giống như đá vậy đó, thì mình dục xuống nước rồi là nó chìm thôi, nó không có bao giờ mà nó nổi lên nữa. Ví dụ như khi sanh vào quả súc sanh, tâm si rất nhiều, luôn luôn tạo ác nghiệp, ác nghiệp chồng lên nhau tăng lên chứ không giảm xuống. Chúng sanh trong quả súc sanh này đó đi giết và sẵn sàng giết chúng sanh khác để sống còn. Một khi mà đã vô trong đó rồi là ôi ta có biết bao nhiêu ác nghiệp, thì làm sao mà tái sinh trở lại vào trong cái quả nhân vui. Ngài thầy của sư, ngài thầy sư Trên Đăng Đa, ngài nói câu ngài nói: quý vị mà sinh ra được làm người như thế này đó là có phước lắm đấy. Mà có phước mà thể hiện như thế này, đây là quét thai mà, quét thai mà cái giờ giải lao đó. Tại vì sao? Chúng sanh người phàm như chúng ta đó có bốn ác đạo là quả thường trú. Người phàm như chúng ta quả thường trú của mình là bốn ác đạo, không phải quả này đâu nghe. Quý vị thấy đây là quét thai đó. Trời Đăng Đa nói vậy đó. Rồi bởi vì sao? Trong cái quá trình mình làm quá nhiều tội lỗi, đi tới đi lui, vậy bây giờ mình ở trong cái kiếp người này là một cái cơ hội rất là tốt. Nhớ là cho mình đi chạy lao một thời gian. Đây là một cái câu trình pháp khác liên quan tới kỳ chết, cũng khá lâu rồi, sạc đây sẽ đọc cho mình nghe. Thế này, đối với con, sự chết không còn là vấn đề nữa. Tâm con bây giờ sẵn sàng chấp nhận cái chết. Câu này cứ coi như tâm trạng của một số thì trong anh em mình là cứ gặp là cái con phải chết quá, con thấy khi chết tâm con như vậy đâu. Thì cô này tu niệm một thời gian lâu xong rồi đấy, và trình với ông thầy thường sư là: thưa thầy, bây giờ con thấy là con chết không còn vấn đề nữa, tâm con bây giờ sẵn sàng chấp nhận. Ông thầy trả lời: người sống với trí tuệ không có sự lựa chọn, không có ưu tiên, không có dành một thứ tự ưu tiên nào trong cái sự sống chết. Cái này tôi có đọc cho quý vị nghe một lần rồi. Vì ấy không có cả hai, không muốn sống thích chết hay muốn sống mà không chấp nhận cái chết, không có lựa chọn nào hết. Cái người mà có trí tuệ đó không nói tôi thích sống rồi tôi không muốn chết, hay là bây giờ tôi chán sống rồi tôi không muốn chết, không có nói cái đó. Mà bởi vì sao? Bởi vì khi mà cái vị mà có trí tuệ thế là mình có lựa chọn gì được đâu, và mình chết trong một sát na mà mở miệng ra là mình đã chết rồi, rồi mình sống trở lại thì mình chết, rồi mình sống, mình đâu có sự lựa chọn gì. Vì ấy bạn này không muốn sống thích chết mà cũng không muốn, không ghét cái chết, muốn sống, dự tâm bình thản chấp nhận những gì xảy ra, họ không muốn gì cả. Vì bấy hiểu rằng chúng ta sống và chết trong từng phút giây, không làm sao mà lựa chọn được, tất cả đều tùy thuộc vào nhân quả. Khi còn nhân thì quả sẽ tốt, không có sự lựa chọn nào hết, mình sẽ chết trong từng phút từng giây một. Một vị thiền sư khác nói: nếu hành thiền, quý vị sẽ thấy rằng một cặp tư tưởng là một cuộc sống. Nói cách khác, đời sống của mỗi chúng sanh chỉ kéo dài trong một cặp tư tưởng. Đấy, cái này tôi có đọc cho quý vị nhiều lần rồi, giờ chỉ đọc lại quý vị nghe một lần nữa thôi. Một cặp tư tưởng là 1/1000 tỷ giây đồng hồ, ngắn thật ngắn. Chúng ta sẽ chết trong khoảng cách ngắn ngủi ấy. Sự hiểu biết này rất là thâm sâu và chỉ đạt được nhờ có trí tuệ thực chứng. Khi đã kinh nghiệm được như thế, sẽ biết rằng chúng ta chết và sống, rồi chúng ta sẽ sống và chết trong từng sát na một. Không ai sống 70, 80, 90 năm. Sự sống chỉ kéo dài trong một cặp tư tưởng có thế thôi. Đã bây giờ nếu mà đã chết trong một cặp tư tưởng, mình đâu có sự lựa chọn nào. Mà mình không có sự lựa chọn nào thì mình phải làm sao để mình chuẩn bị cho cái sự chết của mình thôi. Trong khi mà cái gì thầy sư trả lời câu hỏi này, có một cái câu chuyện xảy ra. Trong chùa có một vị sư chết. Rồi tất cả các hành giả Việt Nam thấy sư này chết tội nghiệp quá, chết vì bị ung thư ruột. Sư nhớ là chết vào khoảng chừng 10 giờ rưỡi đêm, trong chùa báo động nói ông sư đó chết rồi. Thật ra mọi người cũng chờ đợi là ông sẽ chết. nhìn đau quá nặng nề. Ông chết, ông ở một cái chùa khác như là vì học trò hòa thượng, cho đó người ta đem tới, ông muốn tới gần hòa thượng để khi ông chết cho có mặt hòa thượng. Mà thiệt ra hòa thượng cũng biết trước là ông sẽ chết rồi. Và khi mà ông chết rồi thì quý vị biết đơn giản lắm, người ta đem vô cho bỏ trong cái phòng lành liền, trong nhà khác liền. Và chừng một hai ngày sau thì là đám ma và người ta để đem thì đem đi thiêu. Thì các vị mà hành giả Việt Nam á mới thấy sư này tội nghiệp quá, nên xin ông thầy để đi đưa đám ma đi tới cái địa địa để mà dự cái buổi thiêu xác đó. Theo xem trả lời, đám ma bên ngoài không quan trọng, người ta nói hoài cuối cùng ông phải cho đi. Nhưng mà rồi các vị là về trở lại tỉnh pháp nói rằng là khi đi như vậy thấy tâm xúc động quá. Thầy mới trả lời, đám ma bên ngoài không quan trọng, hãy thấy cho được đám ma trong chính thân tâm này là mày mới quan trọng hơn. Đám ma là sự chết sống ở trong thân này. Ông ấy, quý vị đi ra ngoài, quý vị thấy người ta chết, quý vị về trong quý vị nó xúc động. Bởi vì sao? Quý vị thấy cái sự vô thường. Mình mới thấy ông đó đó, bây giờ ông chết rồi, mình cũng ngầm ngùi trong này, mình xúc động trong này. Nhưng mà ông thầy nói cái chuyện nó không quan trọng, mà cái này phải làm cái sao để mà thấy cho được cái sự sống chết trong chính mình. Thân tâm này sẽ sống chết, chết và sống từng sát na một. Một đối tượng sanh lên có một tâm hay biết sanh lên rồi hoài diệt tức thì, như thế là một đám ma rồi đấy. Ông thầy nói quý vị thấy khi mà tôi đưa con tay tôi búng tắt một cái, tuy nhiên quý vị thấy đang có tiếng động, có tâm hay biết, nó sanh khởi và nó hoài diệt cùng một lúc, như vậy là có một đám ma rồi đấy. Ý muốn nói là từ vấn đề sanh diệt của quý vị, nó sẽ sanh thì diệt, sẽ chết từng sát na một. Một búng tay là một đám ma, hai búng tay là hai đám ma rồi đấy. Đi dự đám ma hay thì chết có thể làm cho ước muốn mình của mình khẩn cấp tu niệm gia tăng, nhưng khi thấy đám ma trong ta tức là trí tuệ, như vừa nói tức là trí tuệ sẽ tăng trưởng. Ông thầy nói bây giờ quý vị xin đi dự đám ma, tôi không cho đi cũng được, quý vị cứ việc đi. Rồi quý vị về làm như quý vị nhầm ngùi, quý vị buồn, quý vị thấy sự vô thường. Nhưng mà cái này thì chỉ giúp cho quý vị một chút, thúc đẩy quý vị tu niệm. Nhưng mà rồi một thời gian sau rồi quý vị cũng quên thôi. Cái mà quý vị cần nhớ là làm sao để cho có trí tuệ, để rằng quý vị hiểu rằng tâm của quý vị trong thân trong tâm này từng luôn luôn trong một búng tay thôi có một đám ma, búng cho hai là có một đám ma nữa. Như vậy rất nhiều đám ma nó có xảy ra trong tâm của mình. Nhiều vị dùng y áo của người chết hay thấy đám ma bồ địa để có dịp quan tưởng. Câu chuyện khác xảy ra nữa là khi mà ông đó chết á, sư có tin ông cái gì? Cái này sư có kể rất nhiều lần, quý vị có nghe có băng, quý vị nhớ rồi. Bây giờ sư chỉ nói lại cho các bạn nào mà chưa nghe là lúc ông chết á, là ông bị bệnh ung thư ruột. Thành ra cái đêm mà trước khi ông chết rồi đại triệu tiền quá trời của đất, người ta lau bao nhiêu cũng kịp hết. Khi mà ung thư mà nó bệ ra là như vậy, cuối cùng á cái phần ở trong này nó dừng bớt lại thì người ta mặc thay y cho sư. Nhưng mà rồi khi mà đem lại cái chỗ cái nhà khác mà bỏ tụi lạnh, khi mà kéo ra là cái y nó dơ không thể tưởng tượng được, thì đứng bên cạnh. Nhưng mà nhờ vì bởi các tụi lạnh, mà tụi lạnh miên ma thì đâu sức lạnh đâu có nhiều, ra khu chịu không nổi. Mà các người Việt Nam sao họ lạ lùng đó, như việc người Việt Nam mình đang họ lo tắm rửa sát chết, còn đây thì thấy họ lấy về bán dạ chui sát sao à, cho họ lột hết cái y nội và y ngoài của sư đó ra. Mình đứng ở ngoài mình thấy cái y ngoài đó, cái này là y ngoài, ở trong này có cái y nội này, nó thấm cho y nội mà thấm cho y ngoài luôn, nó vờn về ở trong đó. Thế rồi cái gì biết sao không, thế rồi cái nhà quan đó họ tháo ra ngay tại chỗ, họ làm từng coi họ lấy đem ra hết, họ lấy dạo lao cái bộ y cũ dục quan bên. Cái sư mới đứng sẵn cái chú đó, sư mới hỏi cái chú đó, thầy anh là cáo cái sư chết đó không? Rồi cái sư anh thì anh trả lời là phải. Rồi đấy bây giờ anh làm ơn anh giặt cái bộ y anh cho tôi, vậy là mình nhờ anh giặt cái sạch sẽ rồi mình mặc lại một quán tượng đó. Mới nói xong rồi con ông đứng sau lưng ông sư cục người Ấn Độ, ông nói là giờ tôi nói cái gì đó, tôi nói tôi xin ông kia cái bộ y, tôi nói cho tôi được nghe. Ông xí liền, ông cho đường miếng nè, ông xin vào cho làm sao, tôi nói làm sao có hai miếng để tôi cho sự miếng, tôi lấy một miếng, thì một phần cái đi ngoài với đi nội. Ông xin giặt sạch sẽ xong xuôi rồi, chứ ông đem về. Hôm đó ông tới chùa, chứ không phải ông sư tí dụng là ông nào, thì nói sư, nói bây giờ sư xin cái bộ y dơ này, tôi cho sư này. Giặt rồi mà còn hôi đó, ông mở cái bao đi đông ca thì cũng muốn chết luôn á. Đem cô giặt lại cho sạch sẽ. Mình đang giặt giặt, ông kia ở đâu ông tới nữa. Nhớ nè, đừng vùi đó. Tôi nói được rồi, không sao, tôi chờ hứa với tôi sẽ cho Hương mà. Nhưng mà bây giờ tôi giặt cái đạp, nó vui quá chịu ngồi. Giặt thôi, ngoài trời 2-3 ngày rồi mà cái trụ mà nó loang lổ nó còn còn thấy như thế. Cái rồi cái khi mà nó khô rồi đem vô, đem lại cho ông kia bộ y. Có ông sư người Đài Loan, ông thấy ông hỏi có chuyện gì vậy. Đây là sư này chia cho tôi, kia ông cái ông mà người Ấn Độ ấy, sư này chia tôi nửa cái miếng y mà một vàng giống như y mà dơ để mà quát được. Chứ nói thế sao tôi cứ y ngồi luôn đi. Có hai miếng mỏng chân là chanh miếng đòi thêm mình nhìn thêm miếng nữa. Khi tới chỉ được, thôi được, chứ chắc sự được. Như vậy là sư không còn miếng nào hết trơn á. Khi lên sư thưa thì ông thường sư nói, hôm nay tôi muốn xin cái y đó về tôi mặc để có dịp mà tôi quát được. Mà hai ông là hai sư đó không lấy cả hai cái thì bây giờ tôi cũng có tấm nào cho chắc có lẽ tôi kiếm tấm khác. Ông thiền sư ông dòm sư ông nói tổng lao là cái sư cũng hết hồn hết tấm bày bà không làm gì ông la cái gì. Tôi nói ủa sao vậy sư? Thì ông nói ô những cái đó là tục đế mà sư chưa một chưa hiểu. Thì ông thiền sư ông giải thích cho sư như thế này. Ông nói Đức Phật có khuyên mình thiền là mình lấy những cái đồ vải dùng và dơ mình nhấp nhú như vậy rồi mình rửa mình giặt cho sạch rồi mình ngắt. Nhưng mà cái tâm của mình nó khôn lắm, một lát nó biết được giặt không sợ đâu. Lúc đầu thì nó sợ thiệt, nằm trên nó còn run thiệt, nhưng một lát này sư thầy thấy nó không có run gì đâu, nó hết sợ. Mà cái này cái kinh nghiệm thật sự, lúc mà ba chưa mất á, ông đắp một cái khăn màu đỏ cái mặt á, rồi cuối cùng đó, trong gia đình đều đem dục sư nó cho sư để đó. Thì sẽ đem về bên Mỹ sư lót về nằm. Thì sư cũng lót nhanh mà thiệt lát về tôi mất tiền, tôi ngủ khò không có khi làm không có chịu đi ăn thiền nữa. Đáng lẽ mình sợ cái chết tâm bên cạnh mình mà đâu cũng ngán đâu nó quên rồi cho nên nó buộc tịch bờ. Do đó ông này ông ấy giải thích nhiều vì tự dùng y áo của người chết hay tới Nam Ma Mồ Địa để có dịp quá tử, những cái đó chỉ giúp đè nén tạm thời sự tham dục vì nó có cái tính cách tục đế của nó. Chỉ tạm thời thôi, chỉ dùa mình một chút vậy thôi. Cái ngày nào mình nghĩ rằng ô cái này là đã từng là quái sắp chết rồi, người chết đã nằm trong này rồi thì mình sợ, nhưng mà sợ chỉ sợ một thời gian thôi. Chỉ khi nào nó tức là chừng nào được bấm tần gốc rễ nhờ thánh đạo quả A La Hàm A La Hán, lúc bây giờ tham dục mới hết. Thầy thầy sư nói cái bên nhiêu nó chỉ dùa mình sợ một chút vậy thôi. Chỉ khi nào sư ráng sư tu thì để cái đắc đạo của An Hàm A La Hán lướt được cái dục này nó mới hết được. Chứ còn bây giờ có mặc bao nhiêu, có đắc bao nhiêu rồi nó cũng quên rồi. Viếng nhà sắc Tha Ma Mồ Địa mà không suy tưởng chân chánh thì cũng giống như người bác sĩ, y tá, y công hay những người làm công chuyện tống tán ma chay, họ quá quen thuộc với những cảnh chết chóc, với thầy ma, với người chết nên chai lì hết sợ ma rồi. Ông ấy nếu như mà mình mà không có chịu tu để mà mình bấm vào phần gốc rễ cái tham sân cái tham dục ở trong tâm của mình thì cái sự mình sử dụng cái đó nó có cách tạm thời, nó chỉ có một chút xíu ra vậy thôi, rồi sau này cái tâm dục của mình nó sẽ sống trở lại. Cũng giống như người ta đi vô trong nhà thương ta y tá y công cho họ gần gũi nhất của bao nhiêu xác chết, những người mà lo tống tán một ngày, nhưng mà sao họ đâu có sợ, họ đâu có tư duy chân chánh khi họ thấy cái gì chết nữa, bởi vì sao, họ quá quen, họ quá trải nghiệm rồi. Nói cái chết chưa chết khỏi chắc quý vị buồn quá, thôi bây giờ đổi qua chuyện khác ha. Cách đây mấy ngày đó, nghe có một vị Phật tử nói rằng, Trường Pháp Sư nói rằng, dạ thưa sư, con có một câu chuyện buồn với người anh em của con. Cái người anh em này không ai nữa, chắc là cái ông bậc đời của mình đây. Con có một câu chuyện buồn với người anh em của con. Đó là một cái. Cái thứ hai nữa đó là ngày hôm nay đó, có một vị hành giả khác lại nói với sư rằng á, đôi khi có nhiều cách cười lắm, họ nói với mình những cái chuyện xúc phạm cho mình, mà sao lúc đó tâm mình sao tịch bơ, không có buồn, không có giận gì trơn á. Mà khi mà về mà ngồi thiền hay là khi mà về ngủ yên rồi đó, nó suy nghĩ trở lại, nó tức nó giận, ơi là nó giận, gọi là hình thức nó nhai lại cái chuyện nào đó. Hồi đó khi ta nói mình cũng giận nhưng mình không có để ý, chắc có lẽ là ngu sao không biết, không để ý, người ta nói mình không có nhảy. Đến khi mình về mình ngồi thiền đó, mình nhớ thực lại cái chuyện đó, ô trầm tức mình giận quá. Bây giờ quý vị nghe cái phần thuyết pháp này. Thưa thầy, con từ Việt Nam qua đây tu thiền, qua đây là con đường thiền tu thiền. con nghĩ và xem những người đến cùng tu với con như anh em một nhà. Thật nghe thấy một thân mật qua dự tôi quý vị ha, chính như anh em. Cách đây ba hôm con cùng họ đi ăn trai tăng vào một trung tâm thiền ngoài phố ở bên bữa đó đó, có một cái gì thí chủ ở bên Mỹ này, mới gửi tiền qua bên Miến Điện tới một cái vị chùa của một cái vị hòa thượng làm trai tăng. Ngài cũng yếu lắm rồi, ngài cũng sắp tịch, cái cô đó cổ muốn làm lễ trai tăng để cô giúp sức cho ngài. Thì khi mà cô làm lễ trai tăng ở đó đó, thì cô mời tăng ni ở trong chùa của sư ở đó đi ra đó, nhưng mà đồng thời trước khi ra đó thì ghé qua cái trường đại học ở đó là rất nhiều tăng mình đi được ra mặt ở đó, thì sát đó cô mời hết luôn đi lại cái chỗ đó để mà nghe tăng. Như vậy là từ cái thiền viện Sứ Minh họ đi một đoàn tới chỗ đại học, từ đại học tất cả mọi người hết đi tới cái thiền viện ở kia. Trước khi đến trường thiền, nhóm của chúng con ghé qua đại học đón các tăng ni Việt Nam bên đó. Tới đại học ngoài người tạc ra đi gặp bạn, con cũng làm vậy. Khi mà tới trường đại học đó, người nào cũng có bạn hết, bởi vì bên đó là tăng ni Việt Nam đông lắm. Thành ra bên Sứ Minh một lần mà qua bên đó là người này thì đi gặp người này, người đi gặp người kia, đi tạc mắt ra đi gặp nhau hết trơn rồi. Nhưng tới đại học mọi người tặng ra đi gặp bạn, con cũng làm vậy, nhưng lúc trở ra chỗ đầu xe thì mọi người đã đi hết. Ông thư này ông cũng có trước, ông đi theo theo, ông ra xe ông thấy tất cả mọi người đi hết trơn rồi. Lúc bây giờ tâm chỉ hơi buồn buồn một chút, cách mình sao đi gặp bạn làm chi cho bây giờ để lợi cái dịp đi. Nó phải khi mình biết, mà trước khi mình đi là mình dặn là mình nói sao đây. Chúng ta bây giờ đi trên xe bốn người từ trường thiền xuống mình tới đây, thì từ đây đi qua cái trường thiền bên kia và tới đây rồi thì họ bỏ mình, họ đi mình, họ bỏ mình đây rồi họ ba bốn người đi trong xe là đi bốn người, mà bây giờ có ba người mà họ đặt tâm họ đi. Lúc bây giờ tâm con chỉ hơi buồn, cách mình sao đi gặp bạn chi để cho lợi chúng xe. Qua ngày hôm sau lúc ngồi thiền nhớ trở lại chuyện xảy ra, tâm cách hồi chúng anh em sao mà không thương tôi mà bỏ rơi tôi. Sân hận bùng phát rất mạnh, nó cứ lạc nhạt suốt hai ngày, cường độ càng lúc càng tăng. Ở trong đường thiền nghe cái gì trong ở ngoài đó, ông này nói khi mà con ngồi trở lại con hành thiền con mới nhớ sự tích truyền hồi trước. Trời ơi, anh em cùng nhau là huynh đệ ở bên Việt Nam qua đây mà mình bỏ họ, bỏ mình họ đi người khi mà ngu vậy. Rồi trong xe có một vị sư cũng lớn tuổi, ông sư này là hay qua uống trà, hai người là nghĩa là cái là hợp nhau lắm, uống trà nói chuyện tâm đắc lắm. Thì ông cách nhất là cái ông sư đó đó, dầu sao ông cũng đáng được bậc cha chú của mình, ông thương mình thương ông, về mà ông đi mà ông bỏ người mình có đương nhiên ý nghĩa đó thôi. Mà cái trà tôi trà luôn làm cho ông này trong hai ngày ông ngồi thì ông thương cái thiền sư làm đi con muốn đầu tiên. Mặc dù áp dụng rất nhiều điều nhớ lại cái gì mà sư dạy là con theo lời hướng dẫn con làm, nhưng tâm sân không giảm cho đến khi thấy nó nguyên hình như một con quỷ. Là biết sao, là sau cái buổi đó đi rồi đó, có một cái buổi hồi gặp mặt cái cách mà thiền sinh Việt Nam đó, là bữa đó là sư thuyết pháp, do đó là tất cả mọi người tới hết. Thì ông này ông cũng tới nghe pháp, rồi mấy cái người anh em của ông cũng tới nghe pháp. Ông thấy mấy ông này là ông đã bực bội, ông đã sân hận quá sức rồi. Cái rồi đến khi có một người hỏi này, hồi này hôm trước là sư đi về, sư có lấy một vài cuốn sách bên kia sư cho chúng tôi nhờ sư giữ, sư có đem về không? Có thiệt, khi qua bên đó nó xin một cuốn sách cho mấy người kia đưa cho mình về. Quý vị biết ông cầm bốn cuốn sách dục âm để ông kiệt hết hồn hết vía, dục là súng này để đặt cái cuốn sách dày lắm chứ đâu phải chơi. Ông tăng nội sân mà mấy người này không biết, từ câu chuyện nó yên qua rồi. Bởi vì khi mà từ trường tiền về ông xin đâu có nói năng gì, mà cứ tới cái hôm mà họp mặt nhau mấy người Việt Nam lúc đó là bức bồi trực tiếp rồi đấy. Ông ngồi bên cạnh sư nhìn xuống bên kia, tại vì ông lo cái vấn đề mà thu hình thu máy thu băng đấy, nhòm bên kia cười giỡn bực bội hết sức phút chốc, nói một câu thôi đưa cuốn sách cho tôi là tập âm một cái liền. Bây giờ ông thầy thực sự trả lời, khi sư ra chỗ đầu xe và thấy người những gì đã cùng đi với sư từ thiền viện Sứ Minh rời đại học mà không hoài tâm, không hoài sư, lúc bây giờ tâm sư đã dần đến sư chưa thấy. Ông thầy thương nói ngay từ lúc ở đại học sư bước ra sư thấy rằng mọi người đi hết rồi, để lại một mình sư, gọi là sư buồn sư bực lắm đấy, mà sư chưa có thấy. Lúc ngồi thiền nhớ lại chuyện cũ, sân nổi lên vì khi chuyện xảy ra phiền não đi kèm, nên khi nhớ lại phiền não cũng lên theo. Ông nói là Sư sẽ nhớ lại rất là nhiều chuyện trên cầu chuyện, nhưng mà cái câu chuyện này nó mạnh, nó tập tới trung tâm của sư rất là mạnh, là bởi vì nó vừa mới xảy ra. Và trong này khi mà câu chuyện xảy ra, nó có cái chuyện nào không? Sư nói là sư lúc bây giờ tâm chỉ hơi buồn, nhưng mà thật sự là sư bực cái lắm. Nhưng mà bởi vì lúc bây giờ sư chưa có thấy được cái mức độ cái tâm của sư nó tác động như thế nào, do đó sư nói như vậy. Và vì cái phiền não do đó mà khi mình sư nhớ lại, mình nhớ lại thì phiền não nó cũng lên theo. Lúc ấy thay vì chánh niệm về tâm nhớ tưởng, như tôi đã giảng quý vị, khi mà tâm nhớ tưởng mình phải biết đây là tâm nhớ tưởng, câu chuyện xảy ra thôi, hai ba ngày xong rồi, bây giờ chỉ có cái tâm nhớ tưởng. Thay vì mình chánh niệm về tâm nhớ tưởng hay quan sát tâm sân, hành giả cho phiền não ăn bằng cách ngồi đó suy tới ngập lưu chuyện gì đã xảy ra, là cái thân mới càng tăng lên. Thay vì tôi rằng là hiện một câu chuyện mà nó xảy ra như vậy, quý vị nhắc quý vị có thay đổi chân chánh, đừng có xua đuổi nó. Nhớ cái này không phải là ai hết, mà chỉ là cái tâm nhớ được thôi, không có anh người anh em nào được. Người anh em xong rồi, câu chuyện đã 3-4 ngày rồi, bây giờ không có người anh em nào được, không có ai trong này được, chỉ có cái tâm nhớ được. Và cái tâm nhớ được này, cái phiền não này không phải là của mình. Ba thứ: thái độ chân chánh, chánh tư duy, chánh kiến. Lúc ấy thay vì chánh niệm về tâm nhớ được, hay quan sát tâm sân, hành giả cho phiền não ăn bằng cách ngồi đó suy tới ngập lui những chuyện gì xảy ra, là cái tâm sân mới càng lúc càng tăng. Vì trí tuệ chưa còn đủ nên phiền não mới bộc phát, vậy thì đừng có muốn cho nó giảm hơn. Bây giờ nó bộc phát lên rồi, bây giờ mình muốn giảm, bởi vì nó quậy mình khổ quá. Hãy tu niệm lâu năm, có trí tuệ đầy đủ mới giảm chiên tham và sân. Thay vì muốn sân giảm bớt, hành giả duy trì chánh niệm quán sát tâm sân để học hỏi, lâu dần trí tuệ phát sanh, trí tuệ sẽ giảm phiền não, chứ mình không giảm phiền não được. Có thể em nhắc bây giờ thôi lao tu, sư ngồi đó bây giờ tâm sân nó ở lên, sư nói tôi nhớ cách thầy trực sư dạy như thế nào, tôi áp dụng mà tôi không có được thành công. Không thành công là tại sao? Là vì trí tuệ chưa có, mình chưa có đủ sức, thành ra mình không chưa có làm gì được, thì bây giờ chỉ duy trì chánh niệm thôi. Nhắc nhở mình cái này là tâm sân, nó không có cái gì hết, không có ai trong này hết, chỉ có cái tâm nó nhớ lại thôi, đừng có xua đuổi nó. Vì hành giả này chưa đồng ý, hỏi lại: thưa thầy, tâm sân trong trường hợp này có phải do con tâm con dính mắc vào người ta, xem họ như anh em trong nhà chăng? Có phải vì con dính mắc mà bây giờ con nổi sân? Có thầy có đúng không? Trả lời: đây chỉ là một ý trên bề mặt, tâm suy nghĩ, tâm nói như vậy, nhưng sâu thẳm bên dưới tâm hành giả sân. Tại sao? Bởi vì dần thì bị người khác bỏ rơi, không phải cả anh em đâu. Cái chuyện là người này là anh em với mình là cái bề mặt ở đây nó nói vậy thôi, nói rằng ô mình tâm dính mắc cái đó, nhưng mà thật ra mình khổ bởi vì mình thấy người khác bỏ rơi mình, đó là điều mà mình không thích, là bởi vì nó có bạn nào. Con sân vì chấp tôi ta, người ta quay thường tôi, người ta quay mình. Nếu tôi là thiền sư, nếu tôi là trụ trì, họ phải đi kiếm chứ đâu họ lặng lẽ mà bỏ tôi đi như thế. Đúng như vậy, ông ngạn nghi như vậy đó quý vị. Ông hòa sư đó, con cái cây mà cái tâm sân của con như thế này, trước khi mình lên gặp thiền sư, ông hòa sư ông nói tâm sân thế này là có phải là con dính mắt với người ta không? Sư nói chắc có lẽ có một phần đó, nhưng mà sư quên cái mà ông nói, là bởi vì ông trong cái câu chuyện của con nói, ông ấy thôi dặn chi với mình trụ trì, nó đâu có bỏ mình. Ông thầy đặt tâm ông bó ra được cái này. Ông thầy thương ấy, không phải đâu, cái chuyện mà chính mắt không phải, nhưng nhiều nhất là cái ngạo của sư đó. Tại vì suy nghĩ rằng nếu mà tôi trụ trì nó không dám bỏ tôi đâu, tại vì tôi là cái người mà mới vô tu, mới mà lơ mơ chân ướt rồi cao dính mới ra đó, họ bỏ mình họ đi. Mà chỉ vì biết có một cái chuyện khác nữa, là dù họ đã có những cái câu chuyện xảy ra mà mình không có biết. Ba cái người này đã tức ông này nhiều chuyện lắm rồi, sắc cơ hội cho nó bọt gì cho bọt ghét, con cái nhau vậy đó. Điều phải nhớ là khi đi ra ngoài như vậy thì sinh rất ít duy trì chánh niệm, nên tâm dao động, không xem xét cẩn thận khi muốn làm gì. Ông thầy sư này ông nhắc ông ấy đó, quý vị thấy không? Nếu mà quý vị tới xin tôi đi chỗ này chỗ kia, tôi không cho, quý vị không ưa, quý vị không thích, mà quý vị thấy đi ra như vậy tâm của ta dao động thế lắm. Người ta không có chánh niệm, người ta không duy trì chánh niệm, không định tĩnh, do đó thấy người ta không có mặt đáng lẽ phải đi kiếm bỏ ra mà đi. Bởi vì sao? Bởi vì tâm cứ nghĩ tới cái chuyện đi tới đó cho kịp giờ sợ trễ, Nhưng mà thật ra đó, sau này sư khám phá ra rằng là ba cái ông ngồi cùng xe đã ghét ông này rất là nhiều chuyện, bây giờ có gì trả thù đó. Đôi khi có những cuộc đi chơi như vậy, những cuộc đi chơi như thế, không những là những cái người thiền sinh không có chánh niệm, không có tâm bình tĩnh, không có bình tĩnh để mà quan sát cái tình bị ham vui ham chơi quá. Mà cái thứ hai nữa là đi như vậy, quý vị thấy không có một cái tổ chức nào hết, không ai đứng đầu dập đi là hẹn hò nhau với sao sao để mà gặp nhau để đừng có bỏ quên như vậy. Bởi vì sao? Khi mà đi vô trường đại học là rất là đông, đi tăng 3-4 xe tạt mắt đi chỗ này chỗ kia, thì phải nhắc người ta là bây giờ phải trở lại. Nếu mà mình có organize thì mình có tổ chức là phải như vậy. Còn đi ra như vậy, không có ai tổ chức thế rồi, mặc ai lấy đi, mặc ai lấy làm, do đó rồi tâm bất tận nữa. Vì vậy mà nó xảy ra những câu chuyện như thế. Thưa thầy, con muốn hỏi lại, ý thầy muốn nói rằng phải tâm những người ngồi cùng xe với con lơ đần chi chi chứ không cố ý bỏ rơi bạn mình không, có phải như vậy không? Bởi vì ông này, ông lúc đầu ông nghĩ rằng là người ta, mình dính mắc với người ta, do đó mà khi người ta bỏ mình đi tâm mình buồn. Nhưng mà thật ra không thể thực sự ông giải thích là phải kinh ngạc, tại vì mình không chấp nhận cái chuyện người ta bỏ rơi mình, do đó mình buồn mình khổ. Thì ông này ông hoạt lại để mà ông tránh ăn. Ông nói như vậy thì ý thầy nói mấy người họ lơ đình, không phải là họ cố ý bỏ con. Vâng, phải tâm si chứ không muốn bỏ rơi ai cả. Tại vì mấy người đó họ tâm si, họ không có chánh niệm, do đó họ tâm họ đầy cái tâm si. Vì vậy họ bỏ mình là bỏ mình, là tâm si bỏ, chứ không phải là ai bỏ hết. Hãy nhìn trở lại vấn đề cho kỹ. Nếu mình thật sự bị người khác bỏ rơi, không phải chỉ các vị sư từ sư linh tới, mà các vị bên đại học cũng bỏ chứ luôn. Cái ông này khi mà ông đi ra ngoài Phật Kinh, các bạn thấy các bạn đi hết đâu. Nhưng mà rất là may này, xung quanh đó các vị sư đại học còn một hai vị còn ngấn ngá chưa đi được. Thì ông trả lời ông hỏi các vị cũng đi qua bên trường thiền để dự cái đáng cấp đó rồi. Đúng chứ, thì tôi đi. Ủa sao chứ còn đứng đây? Nói ông bên kia đi rồi. Thôi nói ông thấy đi với tôi. Thì bây giờ ông thầy đặt câu hỏi, nếu như mà những người cùng đi với sư từ thiền viện sư bên tới bỏ sư mà đi, rồi những cái người ở đại học họ cũng đi được luôn, sư ra ngoài đó thì đứng mình chưa bơ vơ, thì sư tin sao? Đó, bây giờ có những sư đại học rồi, ông dẫn sư đi tới cái trung tâm đó rồi đi tới đi ăn cái tăng tiền tai như bình thường. Nhưng mà lỡ những ông sư đại học ông cũng đi hết, thì sư tin sao? Nếu mà như thế thì con sẽ thuê một chiếc xe khác về lại trường thiền sư U Minh, chứ đâu có biết đi đâu mà đi. Chẳng có rồi sao? Đấy, bây giờ nghĩ tới cùng, cuối cùng á, bây giờ đi hết, tất cả mọi người đi hết thì sư tin sao? Con thì chạy vô trong kia, con nhờ văn phòng kiếm cho con chiếc xe, con trở về lại, chứ bây giờ con không biết đi đâu. Ê, con thấy vậy. Vâng, đơn giản có vậy thôi, chứ có chết chắc gì đâu đó mà hơn bây giờ. Ok, mình ngồi mình suy nghĩ với những cái chuyện mà mình hờn mình giận, thiệt ra cũng không đáng đâu trời. Tại sao mình hờn mình giận, mình đau khổ như vậy? Suốt hai ngày này, nó quầy mình muốn chết luôn, không thấy thiếu đường mà muốn đệ đồng lực mà chết. Đến nỗi mà người là cầm đồ, cầm đạo, dục mà đá, làm toàn cái chuyện là bất thiện không ạ? Đơn giản có vậy thôi, chứ có chết chắc gì đâu mà hờn mà giận, có phải không? Chúng ta cần quan sát để học hỏi tâm sân, để rồi từ từ mình hiểu bản chất thực sự của nó. Đó là điều mà hành giả cần phải làm. Hiểu như thế nào, nội sân không bao giờ là việc nên làm, là chuyện đáng làm đấy. Cứ học đi, cứ quan sát đi, rồi mình thấy, ôi có gì đâu nè, bé là xé ra to thôi. Tâm sân là thế, bản chất của nó là câu chuyện không đáng gì mà xé ra cho lớn. Rồi câu chuyện nếu mà không được, nó cũng sẽ giải quyết một cách thế nào cho nó im xuôi thôi. Có câu chuyện gì mà đâu có đáng cái chuyện gì mà làm gì vậy. Vì vậy, ông thầy sư ông nói, bạn quan sát đi, bạn quan sát thì bạn thấy rằng không, nội sân không bao giờ là cái việc tốt, không bao giờ là cái chuyện nên làm hết. Thưa thầy, lúc bây giờ tôi có sự suy nghĩ rằng, ồ, những người này đâu phải là anh em, tôi cũng quen biết chi, dần họ làm gì. Trong khi mà nội sân như vậy thì ông cũng từ nhắc ông. Ông nói, ôi, mấy người này anh em, đâu có anh em gì, họ đâu có phải anh em gì của mình đâu, thôi đừng, không quen biết gì hết, thôi đừng giận. Ông thầy hỏi nói, bây giờ mình nghĩ như vậy được không? Ông thầy nói, không cần thiết. Đừng nghĩ tới người ta nữa, hãy quay vô quan sát mình. Khi mà mình đổi sân với ai, thôi đừng nhớ ta nữa, trở lại, lo cái tâm của mình. Nghĩ đến là những gì xảy ra với những người trong cuộc là để ý đến nội dung câu chuyện. Thế bạn còn nhớ tới người ta, bạn nhớ cái chuyện gì xảy ra là bạn đi theo cái thực tế, nội dung câu chuyện. Và nếu mà quan sát thực tế thì thiền nặng và đau khổ nó sẽ thêm. Thôi bỏ người ta. Nếu muốn suy nghĩ, mình suy nghĩ nhân quả nghiệp báo. Bây giờ thay vì nói suy nghĩ rằng, ô mấy người này đâu có phải anh em của mình, thì bây giờ bỏ cái suy nghĩ đó đi mà suy nghĩ này. Ồ, chắc có lẽ hồi trước mình bỏ rơi người ta rồi, bây giờ người ta bỏ rơi mình lại. Suy nghĩ như thế là mình trở lại với chính mình quá chú tâm mình. Và thì ông sư này sau này ông tâm sự với sư ông ấy, sau cuộc đời con nhiều lần con bị người ta bỏ rơi như lắm sư ạ. Tôi nói ông thầy thì sư ông nói đúng không? Như vậy tại sao sư lúc bây giờ sư thay vì suy nghĩ rằng ôi mấy người này không phải anh em gì trong nhận, thôi bây giờ kinh nghiệm của mình bỏ rơi người ta, bây giờ sao bỏ rơi mình lại? Thưa thầy, mình có thể bảo tâm mình sanh làm như vậy có được không? Tâm đã sanh quá rồi sao bảo đừng sanh nữa? Nó ngồi nó dặn thôi đừng có sanh, đừng có sanh, đừng có sanh, và nó đạt đụng như lửa rồi mà đừng có sanh gì nữa. Tâm đã sanh quá rồi sao đừng bảo nó đừng có sanh nữa, thôi quá tệ rồi không có làm gì được nữa. Thì ông sư ông mới nói hồi chúng có cách con sao bỏ người ta đi mà không nói. Tâm nghĩ, tâm con nghĩ rằng một nhóm bỏ một người chứ đâu có chuyện ngược lại một người bỏ một nhóm. Quý vị thấy cứ nghĩ như vậy mà nội sanh. Con đi về người ta còn trách con, sao chưa đi mà chưa có nói gì, tôi biết để cho bắt tụi tôi chờ, do đó mà tôi bỏ rơi thôi đấy. Ông này ông nghĩ ồ ơi mấy chữ bỏ rơi tôi mà bỏ rơi mấy chữ sao được. Quý vị thấy cứ đào tới đào lên cái suy nghĩ nên làm cái tâm chuyện này. Thôi đừng nghĩ tới người ta nữa, bất cứ người ta như cái gì đừng nghĩ tới nữa. Do nghiệp xấu đã tạo trong quá khứ, bây giờ mình chịu quả, đừng trách ai, đừng hờn giận ai, nhớ quay lại tâm mình. Hãy nhớ và rút ra bài học, đừng nghĩ quá nhiều đến người khác mà quay chừng tâm mình. Chuyện gì xảy ra bên ngoài không kiểm soát được, hãy để ý, hãy quan tâm chính mình thôi. Khi mình tốt mình dọn rồi, lúc bây giờ mình mới nghĩ, mới lo cho người khác. Đừng nghĩ những người cùng đến đây tu là gia đình, là anh em của mình, đây là một ý nghĩ hời hợt và giả tạo bên ngoài. Ông thầy thường xưa nhắc các quý vị rằng, quý vị mới gặp nhau chừng có một hai tháng, bắt đầu nghĩ rằng đây là anh em của mình, đây là người bạn đạo, người quen thân, mình là người Việt Nam với nhau, Việt Nam là mình là người Việt Nam. Đó có một ý tưởng đó rồi chứ là không có bỏ nhau cũng dính lắm. Đừng có những ý nghĩ những người cùng đến tu niệm ở đây là gia đình của mình, bỏ cái đó đi. Đó là những ý nghĩ thật là gì hời hợt giả tạo. Nếu có nghĩ thì nghĩ rằng là cái gì? Nếu có nghĩ thì nghĩ rằng đây là phiền não chứ không phải vấn đề gì ráo. Đây không phải là ông chồng tôi nữa mà chỉ là phiền não thôi. Gió bóc khi nào ông quậy mình là mình không có phiền não. Thay khi mà sư hồi trước sư nghĩ rằng đây không phải là anh em vấn đề mà đây chỉ là phiền não thôi. Bởi vì mình thấy rõ ràng mà. Đôi khi họ cũng buồn, họ cũng buồn, họ cũng giận, họ cũng thắc mắc nhiều đủ cái chuyện. Vậy thì nhắc mình đi thôi không phải anh em đâu, là phiền não thôi. Chỉ có phiền não mới gây rắc rối, mới gây hiểu lầm. Không có anh em nào chỉ có phiền não. Nghĩ thế nếu cố có chuyện không hay xảy ra, tâm đã được chuẩn bị trước, không còn buồn, không còn giận, không còn hờn người ta nữa. Gặp ai hãy coi họ là phiền não, vì có ai được tâm trong sạch ô nhiễm không? Không ấy, bây giờ gặp ai mình đừng có nói anh em gì trơn, mình cứ nói ô anh em rồi mình chơi rồi cái gì mình phiền não. Bây giờ mình gặp người ta mình đừng có nói anh em, mình nói rằng đây là phiền não, bởi vì họa xuất kỳ. Tâm của quý vị, tâm của tôi có ai mà trong sạch không ô nhiễm đâu. Phiền não thì không có ai cả, chỉ có những hiện tượng tự nhiên. Nếu mình nghĩ rằng không có phải anh em chỉ gặp phiền não thôi mà mình hiểu được như vậy, mình thấy rất là khỏe. Và ví dụ chẳng hạn như khi quý vị nội sân nhiều lần không phải anh giải thích là quý vị thấy khổ biết bao nhiêu. Bây giờ thấy người ta nội sân, mình không thấy người ta nữa, mình không qua khắc phục đấy mà mình thấy đây là cái dạng của phiền não. Giống như ngày hôm qua khi kể cái chuyện ngài học thường sông ngôn mà thấy hai bà chuyện nhau đó, ngài đâu có thấy là hai bà ấy mà ngài chỉ thấy phiền não. Do đó ngài mới nói ôi chú thị giả ơi đem chúa lại cho hai bà đi, lâu lâu mới thấy được phiền não mới xảy ra rồi. Thì quý vị thấy các bậc trí tuệ phải nhìn cái vấn đề đó thì xa hơn cái tục đế rất là nhiều. Gặp ai đừng cho họ là anh em, phải cho là phiền não. Bởi vì sao? Có ai được tâm trong sạch mà không ô nhiễm đâu. Phiền não thì không có ai cả, chỉ có những hiện tượng tự nhiên. Họ phiền não, mình cũng nạp phiền, có thua kém gì đâu mà giận mà hờn người ta. Nghĩ rằng họ là anh em, mình nổi sân. Nghĩ họ là chị em, có càng tệ hơn nữa. Tại sư mà. Đó đó, tôi chừng nói anh em rồi gặp mấy cô mà nói chị em là càng đêm nữa đấy. Ý này nằm thẳng trong đầu và cũng là một lý do làm hình dạng nội sân khi bị bỏ rơi. Mình cứ nghĩ rằng anh em chị em là như vậy đó, mình là phiền não đấy. Tại khi mình nghĩ rằng ôi tất cả đều giống nhau hết, tất cả phiền não hết, họ phiền não mình cũng phiền não. bất cứ đi tới đâu, tới chỗ nào, gặp người ta, tôi cũng thấy phiền não, ai cũng phiền não hết. Ông thầy sư ông nói vậy. Nói gặp ai mà tới đâu tôi gặp ai tôi cũng thấy phiền não hết. Có một người hỏi lại, như vậy là thầy có tâm sát đó hay sao? Ông thầy sư ông nói, tôi không coi là ai là anh em hết, tôi gặp ai tôi cũng thấy phiền não hết. Một người thì hành giả quay lại liền, như vậy tức là thầy xét đoán người ta, bởi vì mình thấy người ta xấu mình mới thấy người ta phiền não, phải không? Không phải, đây là trí tuệ. Vậy thì thưa thầy, có gì sự khác biệt nào giữa xét đoán và hiểu biết từ trí tuệ không? Như vậy tức là cái sự xét đoán này, cái xét đoán với trí tuệ mà có xét đoán phiền não được ông ấy, tất cả mọi người đều phiền não. Nhưng người kia nói, ô vậy là thầy có tâm xét đoán. Ông trả lời, không, tôi không có tâm xét đoán, tôi hiểu. Đây là trí tuệ, nhắc được cái này là do trí tuệ đấy. Và ông giải thích, xét đoán là một loại ô nhiễm, xét đoán vì có sự suy nghĩ. Trí tuệ không có suy nghĩ, biết ngay tức thì cái gì tốt, cái gì xấu, biết rõ ràng đây là cái gì nên không cần suy nghĩ nữa. Ông nói mình tu tới một lúc nào đó, trí tuệ dọn cái đó là mình biết cái đó là phiền não, mình nhận cái đó không cần phải suy nghĩ nữa. Thành ra ông thầy ông hoặc ông thầy nói, khi bạn nghĩ rằng bạn tốt là bạn không tốt đâu, thì cái sự suy nghĩ nó không có đúng. Mà khi mà bạn kinh nghiệm thật sự, bạn hiểu thật sự bạn tốt, lúc đó bạn mới tốt đấy. Là bởi vì sau khi mình tu niệm mình thấy phiền não, bây giờ mình bớt phiền não, lúc đó mình thật sự hiểu rằng là mình tốt. Đức Phật cũng nhận ra điều này lúc ngài vừa đắc đạo, chúng sanh quá mê mờ tâm tối, chỉ có mình sáng, làm sao nói cho người ta hiểu đây, làm sao dạy bảo đây. Thì quý vị nhớ là khi mà Đức Phật mà thành đạo rồi, các ngài thấy chúng sanh mê mờ quá, ngài muốn dạy. Tới lúc mà ngài một cái vị phạm thiên mới nói rằng, mới gặp mới thưa với Phật là chúng sanh nó có nhiều cấp, các quý vị nghe cái câu này rồi. Thành ra ngay cái Đức Phật cũng vậy, ngài thấy chúng sanh sao mê mờ đó, thì ông ngài nói tôi tu hành một thời gian lâu rồi, trí tuệ cũng nhắc tôi rằng cái này là chuyện nào thôi, chứ không có gì trong này hết. Thì hành giả thì nhớ gặp ai đừng nhận họ là anh em hay chị em, mà xem họ là phiền não thôi. Nếu đã là phiền não thì thế nào cũng sai cục cái, không đúng được. Biết vậy tâm mình bớt khổ, tâm mình bớt phản ứng. Đó, mình chơi với nhau mình cũng chơi như thường, cũng anh em như thường, nhưng mà nhắc họ phiền não mình cũng phiền não. Do đó mà đừng chuyện có câu chuyện gì xảy ra, thôi đừng buồn mình nhận người ta, vì cái gì phiền não thôi chứ có ai nữa. Thay vì trách móc người này người nọ, mình đừng trách ai hết. Có một điều mà mình trách được, đó là phiền não. Nên trách phiền não không? Nếu trách phiền não thì mình cũng có đầy dày, ngó gì tới người ta. Ông ngắm nhắc hoài thì lên mà nói chuyện mà phiền não của người khác, ông ơi mình cũng có phiền não thôi, nếu có phiền não thôi đừng trách người ta, nhắc chi cái chuyện của người khác. Rồi ông sư này nói cuối cùng, nói khi mà con thấy cái tâm sân của con nó hiện nguyên hình, nghĩa là nó đạp, nó đá, nó cầm đồ, nó giục người ta đó, lúc bây giờ con thấy như một con quỷ, bây giờ con mới sợ, con mới sợ, con mới bất sân. Thì ông thầy trả lời, đúng rồi, sư sợ đó, nhưng mà quá tệ, sư dục người ta muốn để đầu rồi, cái đó sư mới thấy. Hành vi thô bạo do thói quen đã có trong quá khứ, và khi câu chuyện xảy ra, hành giả không chánh niệm, bây giờ thấy sân tồi tệ, tai hại quá, về bạn phải làm gì bây giờ đây? Bây giờ này, sư từ trước giờ cái thói quen của sư là vậy, thì có chuyện gì thì tiên sư đổi sân. Tay thì đấm, chân thì đá, dục đồ dục đạt, làm rất là thô bạo, có thể làm gây tổn thương cho người khác. Bây giờ mình thấy tâm sân nó tồi tệ tai hại như vậy, bây giờ sẽ làm sao? Một chuyện thôi, duy trì chánh niệm, vì có chánh niệm do đó tâm sân mới không bùng lên thôi. Thì tới một lúc nào đó mình có chánh niệm, mình có học hỏi, mình hiểu trí tuệ sanh khởi, mình sẽ sạch, chỉ có một cách đó thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.